Xin mời tất cả quý vị cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị đại đức, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Sáng nay chúng ta đã nói bài Giới Định Hương Tán. Nơi đây đốt tấm tâm hương để mặc cảm ứng đến chư Phật mười phương, cầu trong đó sự cảm ứng để các ngài tới gia trì hộ niệm cho cái pháp sự này, cho tam thời hệ niệm này được viên mãn, mình người lưỡng lợi, âm dương đều được lợi ích. Kế đó ngài có một bài kệ đọc lên. Bài kệ như thế này: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy chu. Đây, bài kệ này nói rõ cho chúng ta cái hiện thực của vũ trụ và nhân sanh từ đâu mà tới. Hai câu đầu: giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng lưu, đó là nguyên nhân của vũ trụ nhân sanh, là của thập pháp giới, của lục đạo luân hồi. Hai câu kế là giải quyết nó. Muốn nếu người nào muốn qua khỏi cái bờ sanh tử thì Tây Phương có con thuyền. Cho nên ở nơi đây thế giới tại sao có, con người từ đâu ra, tất cả những cái vấn nạn này thật sự không phải dễ là. Mà chúng ta đâu biết rằng trong cái biển đại giác, trong cái biển đại nguyện, trong cái chân tâm bổn tánh của chúng sanh quảng đại bao la đó, chợt khởi lên một niệm bất giác, giác hải hư không khởi. Trong cái biển giác tự nhiên có một niệm bất giác khởi lên hư không. Hư không, có hư không rồi biến thành cõi nước, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo luân hồi. Có thế giới, có không gian, có thời gian rồi lập tức lại sanh ra hữu tình chúng sanh. Cho nên ở trong đó, từ một cái niệm bất giác của chúng ta mà nó luân chuyển biến thành lục đạo luân hồi thập pháp giới, biến thành con người của chúng ta. Cho nên ở đây sao quý vị? Vốn dĩ chúng ta ở trong cái biển đại giác, vốn dĩ chúng ta tự tánh, cái tánh chất của chúng ta vốn dĩ đầy đủ trong đó. chỉ vì một niệm bất giác mà sanh khởi như vậy. Đó là cái nguyên nhân của chúng ta. Khoa học kỹ thuật từ từ tiến bộ cái việc, từ từ tiến bộ mới đến gần Phật pháp, mới thấy được Phật pháp ở trong đó thật là nhiệm màu. Những lời của Phật nói bây giờ khoa học từ từ chứng minh ra, có những cái bước chập chững để đi vào cảnh giới thâm sâu đại giác biển giác. Chúng ta thấy giống như nhà khoa học Einstein, ngài nói trong cái nguyên tử đó nếu mà tách rời nó ra, cái năng lực nó phóng ra rất là lớn. Cho nên ngài nói trong đó cái năng lực bằng cái trọng lượng nhân cho ánh sáng lũy thừa, thì nó là cái năng lực đó, Y bằng em lũy thừa C nhân cho đó. Cho nên người ta không hiểu, đến khi phát minh ra nguyên tử, cái năng lực của nguyên tử mở ra phóng ra thì bao nhiêu năng lực thành nguyên tử lực, thành ở trong đó hạt tâm. Đây quý vị, cái năng lực vốn sẵn có mà con người đang từ từ tiến đến những cái sâu thẳm đó. Vốn dĩ bản tâm, chân tâm bản tánh của ta đầy đủ tất cả, chỉ vì một niệm giác mà nó biến thành thô kịch như vậy, nó biến thành lục đạo luân hồi như thế này, mà đâu biết chân tâm của chúng ta vốn dĩ bao hàm tất cả. Cho nên ngài nói rõ hai câu này, nói rõ giác hải hư không khởi. Từ trong biển giác, trong một cái biển giác đó tự nhiên động tâm chuyển biến thành hư không. Hư không có rồi thì lập ra thế giới ta bà có nghiệp lãng lưu. Ở ta bà tự nhiên thành lập lên để mà nghiệp chướng, nghiệp thiện thì lên ba cõi thiện, nghiệp ác thì xuống ba cõi ác đọa đầy. Nhưng mà chúng sanh ở trong mê đó thì ở nơi cõi ta bà này nghiệp ác càng ngày càng hưng thảy, càng ngày càng nặng và vẫn cuốn hút chúng ta. Đến bao giờ chúng ta mới dừng lại, đến bao giờ chúng ta mới giác ngộ, thật là khó tưởng tượng nổi. Cho nên ở đây quý vị thấy, để giải quyết vấn đề này, trở lại cái bản giác cố hữu của chúng ta thật sự không phải dễ. Tại vì chúng ta bị tập khí vọng tưởng, bị nghiệp chướng nó bủa vây, nó lập lên và nó che đậy chân tâm, và nó quay cuồng chúng ta ở trong đó, và chúng ta điên đảo mê mẩn trong đó, và vẫn chìm đắm mãi ở trong đó không ra được. Đến khi nào gặp Phật pháp, gặp thiện tri thức khai mở, thì từ đó dũng mãnh đi ngược lại, quay ngược lại. Nếu mà chúng ta một niệm giác ngộ ra khỏi cái luân hồi, cái mộng mơ đó. Còn nếu mà chúng ta không giác ngộ thì vẫn bị nghiệp chướng nó quay cuồng trong đó. Cho nên ta bà nghiệp lãng lưu. Lãng là cũng như lãng tử, nó cứ trôi dạt, nó đi hết chân trời này đến biển cả nọ. Lưu là nó lưu chuyển không bao giờ ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta tại sao có mặt ở nơi đây, tại sao chúng ta sanh sanh tử tử đều là do một niệm bất giác. Bây giờ làm thế nào để trở lại cái giác ngộ của chúng ta? Cho nên Phật trong đây nói chúng ta rõ ràng: Như Lai sở dĩ xuất hưng thế giới, duy thuyết Di Đà đại nguyện hải mà thôi. Như Lai là tất cả chư Phật xuất hiện ở tại tất cả thế giới, Duy để nói á, biển đại giác này, biển đại nguyện này, biển á, trong á, tự tánh Di Đà này cho chúng ta. Làm thế nào để chúng ta nhập trở lại tự tánh Di Đà, nhập trở lại biển đại giác? Mà kẹt cái á, chúng ta khởi tâm tìm cầu, nó lại đi xa. Chúng ta khởi tâm á, tìm kiếm, nó lại bất giác. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng, trong kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta là lấy giác mà lập giác, tức là căn bổn của vô minh. Giác vốn sẵn có mà ngay cái giác đó lại khởi lên một cái giác nữa, đó là cái căn bổn vô minh, từ đó mà lưu chuyển. Cho nên vốn dĩ chúng ta đã sẵn có giác rồi, bây giờ đi tìm kiếm giác, đó là cái nguồn gốc của vô minh. Cho nên có nhiều người tu, tu càng tu càng bị kẹt, càng tu thì ngã chấp càng cao, càng tu thì ở trong đó ngã mạn càng khởi. Tại vì sao quý vị? Y giác lập giác, tức căn bổn vô minh. Quý vị thấy có một niệm bất giác của chúng ta làm sao trở về nó. Cho nên trong đời mạt pháp, chúng sanh tu hành ức người khó kiếm được một người khai ngộ. Tại sao quý vị? Quý vị chấp trước quá nặng. Đây đó, người ta thật sự là người muốn tu thôi. Cho nên nói cái căn bản của vô minh đó, chúng ta khó mà trở về được cái gì. Y giác nó vốn sẵn giác rồi, mà bây giờ lập thêm một cái giác nữa, tức là cái nguồn gốc, tức là cái căn bản, tức là cái rễ của vô minh đó. Bây giờ làm sao bỏ nó được? Cho nên ở đây á, chúng ta thấy Phật dạy chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật, niệm một câu A Di Đà Phật để mà trở về tự tánh, nó có định có huệ. Làm như vậy chúng ta cũng chưa chắc làm được. Cho nên ngài nói thôi niệm Phật để đới nghiệp vãng sanh đi. Con đem hết cái vô minh, con đem hết cái nghiệp chướng, con gói lại để mà về đến kia. Phàm thánh đồng cư độ, về phàm thánh đồng cư độ. Chúng ta là cõi người, đi về đi qua cõi người mới dễ hơn. Chứ mà cõi người lên cõi thánh, lên thành A-la-hán Bích Chi Phật, lên thành Bồ-Tát, lên thành ở trong đó chư Đại Bồ-Tát thì thật là khó. Đố ai mà tu được. Thôi thì á, cõi người đi qua cõi người nó dễ hơn không quý vị? Chúng ta hãy làm sao làm một con người tốt. Một con người tốt đó rồi niệm Phật cảm ứng, để cho cái nguyện lực của Phật nhiếp thọ chúng ta về cõi Tây Phương. Nơi đó quang minh trí tuệ, nơi đó có chư thượng thiện nhân, nơi đó luôn luôn có những vị Bồ Tát Bổ Xứ ngày ngày gần gũi họ, ngày ngày chúng ta học hỏi họ, thì cái giác ngộ chúng ta lo gì mà không gặp cái vị. Gặp được A-di-đà, lo gì Phật, tức là thấy được pháp thân. Pháp thân là thể, báo thân là dụng, là tướng. Cho nên gặp được pháp thân, báo thân nhờ công lao của ứng hóa thân là. Để chúng ta có cái phương tiện trở về cái điểm ra khỏi ta bà. Ta bà nghiệp lãng lưu à. Ta bà có những nghiệp nữa cái gì, chứ không phải ta bà cực lạc vui, không có nói như vậy. Giác hải hư không khởi, ta bà cực lạc vui, không nói như vậy, mà nói ta bà nghiệp lãng lưu là. Nghĩa là ta bà không có cái gì là hay cả cái gì. Nó từ cái niệm bất giác tạo thành. Thì ở đây, ở trong cái bất giác đó, Phật cũng tạo chúng ta một cõi Tây Phương cực lạc, để chúng ta có thể nương vào đó. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, cực lạc hữu quy chu là. Quy là quay đầu, là nương tựa. Quy là quy y. Chu là con thuyền. Thuyền từ đó để chúng ta nương tựa, để chúng ta dựa vào đó. Ai muốn qua bờ sanh tử thì Tây Phương có con thuyền là. Chịu lên không quý vị? Lên đi. Ở đây quý vị, từ ở bờ biển Việt Nam, những con thuyền mong manh của chúng ta đi ra biển cả, gặp được tàu thì mừng hết lớn là. Tàu nào cũng được quý vị, tàu Thụy Sĩ cũng được, tàu Pháp, tàu Đức cũng được, có con tàu gặp rồi là mừng rồi. Cho nên bây giờ chúng ta gặp được tàu rồi quý vị, hãy làm sao tìm cách leo lên. Ở đây nó mở cho chúng ta, mời chúng ta, chứ không có giống như những con tàu ở biển Nam Hải đâu. Nó phải đánh điện về quốc gia nó, bây giờ có cho tôi nhận cái thuyền này lên hay không. Tôi bị cái tình trạng đó cái gì, đi ra tàu dầu, đi ra tàu dầu mà tàu Anh Quốc nó không nhận, thì có tàu vận tải supply đó, nó tới để tiếp tế cho cái tàu dầu đó, tàu nó đang khoan dầu đó, thì cái ghe của tôi đó chơi cái trò mèo bắt chuột. Nghĩa là cái tàu tiếp tế nó đi tới đâu là cái ghe nó chạy theo đó bám cứng cái tàu supply, bị tàu supply nó nhỏ hơn mà. Còn cái tàu dầu nó lớn như là cái như là cái tòa lâu đài á quý vị, không thể nào mà leo lên được. Cái tàu nó lớn 3-4 tầng gì đó, giống như cái nhà lầu. Còn cái tàu supply thì nó đỡ hơn. Cho nên cả buổi tối đó cái ghe của tôi chạy đuổi theo cái tàu supply. Tàu supply cuối cùng nó không có cách nào, nó chạy xa ra. Nó biểu không cho lên. Không cho lên à? Vì lên đó là lên lãnh thổ của nó, cho nên không có lệnh lên. Nó tiếp tế cho chúng ta ăn thôi mà không cho lên tàu. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, tàu của Đức Phật A Di Đà hoan hỷ vui vẻ đón chào chúng ta. Ở trong đó nếu mà có công phu thì vị giáo chủ sẽ tới để mà đón chào. Giáo chủ ở trong đó, các vị đại thần quan lớn cũng theo giáo chủ tới để chào mừng chúng ta, chứ không phải bỏ xó ở trên tàu nữa đâu. Khác quý vị à, khác. Quý vị lên cái tàu đó, thật sự chúng ta mừng, nhưng mà không bằng cái cảnh tượng mà Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tiếp dẫn chúng ta đâu. Quý vị thấy cái hình tiếp dẫn không? Ngài đem cả một ban nhạc tới à. Nào trống, nào kèn, nào phan, nào lọng, nào tất cả những cái thù thắng. Người thì rải hoa, người thì dâng đài sen, người thì ở trong đó thổi tiêu, đánh trống, đánh kèn, ở trong đó cùng theo giáo chủ tới để đón mừng một chúng sanh bỏ ta bà, bỏ khổ hải để đi về cực lạc. Cho nên ở đây nếu quý vị, chữ nếu là phần của chúng ta, nhược nhân là nếu có người muốn đi qua khỏi bờ sanh tử thì Tây Phương có con thuyền. Còn nếu chúng sanh vẫn ham thế giới của mình thì con thuyền chưa xuất hiện cái gì. Chữ nếu này là của chúng ta, chứ không phải của Phật, không phải của Tây Phương giáo chủ. Cho nên ở đây mở ra cho chúng ta rõ ràng, nhược nhân đăng bỉ ngạn. Nếu mà có người muốn đăng là đi lên cái gì, chứ không đi lên là thăng tiến lên. Đăng như là đăng đàn thuyết pháp, đúng không? hơn là chúng ta nói đăng tọa lên ngồi nghiêm chỉnh. Nhược nhân đăng bỉ ngạn, đi không phải đi qua bờ kia không, mà đi cao thượng lên trên cái bờ kia, thì ở Tây Phương Cực Lạc sẽ có thuyền ở rước, bảo đảm nha quý vị. Cái thuyền đó lạ lắm, trăm người cầu thì trăm thuyền hiện, chứ không phải nó đi ngõ này nó chưa tới giờ đi qua bên chúng ta, cho nên chúng ta cầu mà nó chưa tới chúng ta không có may mắn. Không phải, Tây Phương Cực Lạc quốc con thuyền đó kỳ diệu vô cùng. Ở nơi đâu có người cảm, có người muốn vãng sanh, có người tin tưởng, thì thuyền từ sẽ tới rước chúng ta. Cái thuyền đó, tại sao lấy con thuyền cái gì? Phật đó, phóng quang ở trên không đó, ngày đó, phóng quang đưa đài sen cho chúng ta. Ở đâu có nước đâu, trên không mà. Mà sau đây nói con thuyền cái gì? Nói con thuyền là ám chỉ chúng ta đang ở trong cái biển nghiệp đó, là chúng ta đang ở trong cái biển khổ đó, là cái hình dung á, để cho chúng ta hình dung được mình đang ở trong khổ hải. Hải là biển, khổ là khổ, là ở trong đó khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, bát khổ, khổ vô cùng, khổ nói không kể tả được trong cái biển khổ đó quý vị. Cho nên bây giờ gặp con thuyền thấy như là gặp cái phao, là cho chúng ta cái tâm hy hữu, cho chúng ta thấy được cái tâm hoan hỷ vui vẻ, cho chúng ta thấy được rằng ở trong cái biển khổ đó chúng ta bây giờ có cơ hội ngoi lên mặt biển, còn bao nhiêu chúng sanh vẫn trầm luân ở dưới đáy biển, trong lòng biển, không có cơ hội để ngoi lên mặt nước. Bây giờ mình sẽ nhìn lại của mình đó quý vị, mình thấy mình có nhiều hạnh phúc hơn bao nhiêu chúng sanh khác, mình thấy mình có được cái hy hữu hơn bao nhiêu tỷ con người ở thế gian này. 7 tỷ người đây, có mấy người ngoi lên mặt nước quý vị? Đây mới nói con người đó, chưa nói súc sanh, chưa nói ngạ quỷ, chưa nói địa ngục. Thì quý vị thấy bao nhiêu người mới nổi lên được mặt nước này. Nhìn lại quý vị thấy ở tại thành phố San Jose này, mình coi pháp hội này coi tối thắng, đếm lại cũng khoảng trên dưới 100 mà. Cái tỷ lệ 1/100.000, 1/1.000.000 là, đó là tính con người quý vị, tính là Phật tử đó. Cho nên nhược nhân đăng bỉ ngạn, có mấy ai muốn qua khỏi bờ giác? Mấy ai muốn qua khỏi cái việc? Không có bao nhiêu đâu cả. Cái đó là về do chúng ta, cái gì thế? Mình nó quảng cáo mở ra, trong đó đề ra cái phương án, cái phương pháp để mà ra khỏi sanh tử, để mà vãng sanh, để về với Phật. Ở trong đó thật sự cảm được mấy ai tới đây muốn ra khỏi sanh tử cái gì? Cho nên nhược nhân đăng bỉ ngạn lại là do chính chúng ta, chứ không phải Phật. Là bây giờ cái thuyền đó thế sao quý vị? Nó đi ra rồi cái nó đi mất không? Là cũng là do chúng ta. Chúng ta có cảm không? Thuyền lập tức tới. Còn chúng ta không cảm được thì thuyền nó đi mất cái gì? Cho nên ở đây á, nó khuyên làm sao chúng ta ráng mà hạ thủ công phu. Thôi á, ráng ngoi ngoi trên mặt nước quý vị, đừng có lặn xuống nữa, đừng có chìm nữa mà, đừng có hụp lặn ở dưới đó nữa mà, ráng mà nắm lấy đi. Một đời này chư Phật chư Bồ Tát chư tổ sư đại đức nói không sai đâu, là ngoại trừ pháp môn này, trong đời mạt pháp này mới có thể cứu nổi chúng sanh. Ngài Lý Bỉnh Nam trong đó ngài nói dù cho Phật Bồ Tát tiên thánh thần xuống đây cứu cũng cứu không nổi cái gì. Chúng ta chưa thấy cái tình trạng của thế giới đâu, ở trong đó vẫn còn đang trong khổ hải, vẫn còn đang trong nghiệp chướng, vẫn còn đang trong thiên tai nhân họa không biết bao giờ xảy ra. Sự thống khổ nó tới thì chúng ta sẽ thấy khổ vô cùng. Đại chiến thứ nhất mấy triệu người chết vẫn chưa tới đâu, đến đại chiến thứ nhì thì quý vị thấy khổ vô cùng. Bao nhiêu ở trong đó, nước Việt Nam của chúng ta cũng bị ảnh hưởng của đệ nhị thế chiến, bao nhiêu triệu người chết. Đến thế chiến thứ ba thì sao quý vị? Thật sự không dám nghĩ tới nữa. Đệ nhị thế chiến là thấy nó khủng khiếp như vậy rồi, cũng chưa bằng những cái gì chúng ta đang có trong tay. Nó uy dũng, nó mạnh bạo khủng khiếp hơn gấp trăm gấp ngàn lần thế chiến thứ nhì. Nội chiến tranh Việt Nam đó, vì số lượng bom thả ở nước Việt Nam vượt trội hơn số lượng bom đạn thả ở thế chiến thứ nhì. Đến quý vị thấy không? Trong đó bây giờ bom có mắt, hỏa tiễn nó tinh vi bắn tới nơi luôn à. Ở trong đó, từ ở ngoài biển mà bắn vô á, ở trong đó chỉ sai mấy thước tới nơi luôn cái gì. Cho nên nó thật sự chúng ta thấy do con người, nghiệp lực của con người tạo lên mà thôi. Bây giờ chúng ta làm sao đi ra khỏi cái cảnh giới cõi đao binh đi cái gì? Chúng ta làm sao đi ra khỏi cảnh thủy tai, hỏa tai đi, ra khỏi cảnh của bão tố, của loạn lạc, của chiến tranh đi. Cái kiếp đao binh của chúng sanh đó quý vị, là do nghiệp của chúng sanh tạo nên. Không biết nó khởi ra, bao giờ khởi ra, chúng sanh sẽ khổ vô cùng quý vị. Cho nên ở đây đừng có lặn hụp một lần nữa xuống đáy biển, xuống trong biển khổ, mà hãy cố gắng có cơ hội nắm lấy cái phao, nắm lấy cái thuyền để đi lên đi. Chứ mà nó xuống lần này đó là bão tố nó quay quần chúng ta, chúng ta chịu không nổi đâu. Là cái nghiệp ở trong đó, cộng nghiệp của chúng sanh quá nặng nề. Đây là cái vị thấy. Cho nên đó, ngài nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta cảm ứng chư Phật chư Bồ Tát rồi thì sao? Các ngài liền khai thị: con à, con có lòng thành hướng về chư Phật cầu cảm ứng, cầu ở trong đó tu hành, thì ta đây nói rõ cho con biết tại sao có cảnh giới này, là tại vì niệm bất giác của chúng con gây nên à. Từ ở trong cái biển giác đó mà các con khởi lên hư không, khởi lên thế giới, khởi lên lục đạo, khởi lên chúng sanh, rồi nhân duyên quả báo quay quần trong đó và tạo nên thống khổ như đó. Thôi bây giờ nếu chúng con muốn lên, muốn ra khỏi sanh tử, muốn lên được bờ giác, thì hãy tin đi, Tây Phương Cực Lạc sẽ gửi con thuyền tới chỗ, gửi lập tức, gửi ngay à. Tâm chúng ta như thế nào thì sẽ hiển hiện như thế đó. Ở đây tu như thế nào quý vị? Trong kinh A Di Đà dạy chúng ta: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nải chí thất nhật, nhất tâm bất loạn. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, nếu có thập phương chúng sanh nghe được danh hiệu của Phật, chí tâm tính ngạo, nãi giới trí á, chí tâm tính ngạo, tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, ngay tới 10 niệm cũng được vãng sanh, ngoại trừ những người ngũ nghịch thập ác mà không chịu tin pháp môn này thì không được cứu. Nếu như mà ngũ nghịch thập ác mà có thể tin tưởng, bỏ cái biển nghiệp khổ mà quay về, Phật cũng từ bi bao dung mà tiếp dẫn. Đây quý vị, từ bi của Phật không có một cái tỵ hiềm nào, không có một cái đắn đo nào, không có một phân biệt nào, tất cả đều bao dung chúng sanh. Chúng sanh ác như vậy, vậy mà Ngài cũng từ bi, nó biết sám hối, nó biết quay về, nó biết tìm được bờ giác, ta cũng bao dung che chở để tiếp dẫn nó lên. Ngay cả 10 niệm cũng được tiếp dẫn. Bây giờ chúng ta không có đi vào con đường rủi ro 10 niệm đó, mà chúng ta tích công lũy đức để đạt được á, mình an toàn, chắc chắn, vững vàng đi lên con đường giác ngộ, đi lên con thuyền đó. Còn chúng ta đợi đến cuối cùng để đi á, 10 niệm sau cùng, lỡ có chuyện gì thì sao đây? Cho nên á, chúng ta phải có được cái tâm, mở rộng cái tâm, có cái ước nguyện cao hơn. Mình á, phát nguyện về được Tây Phương, thấy được báo thân Phật mới thôi. Về được Tây Phương lấy lên thượng phẩm mới hạ, từ đó mới rớt xuống cái gì? Thượng phẩm, nó rớt thì rớt xuống trung phẩm. Người trung phẩm rớt thì rớt xuống hạ phẩm. Người hạ phẩm rớt còn biên địa, người biên địa rớt xuống Ta Bà. Cho nên á, cái ý chí của chúng ta, lý trí của chúng ta, cái ước của chúng ta phải cao hơn chút kia, tiêu chuẩn đặt cao hơn một chút. Rồi nó lỡ có rớt thì nó rớt còn có cái hứng, chứ mà chúng ta nói thôi kệ nó, đi về hạ phẩm cũng được rồi, lỡ nó rớt sao cái gì ạ? Rớt rồi đi đâu hả? Rớt ra cõi trời cõi người à, vẫn là biển khổ. Cho nên tại sao chúng ta đề xướng ra làm sao để niệm Phật được đắc lực, làm sao để niệm Phật có công phu, làm sao để niệm Phật được tương tục, lý do ở chỗ này. Chứ không phải pháp môn này quá khó, nhưng mà chúng ta muốn tránh hết tất cả những rủi ro có thể xảy ra. Cho nên bỏ ác làm thiện, trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Ở trong đó làm được việc gì, chúng ta nhất tâm nhất ý làm để cúng dường cho chúng sanh, cúng dường cho Bồ Đề, cúng dường cho chư Phật. Rồi chúng ta thanh thang, nhẹ nhàng, an định bước lên đài sen, đi về với Phật là. Đây quý vị, trong tâm chúng ta chỉ có tư tưởng này thôi, trong tâm của chúng ta chỉ có kiến giải này thôi, đó là chánh kiến. Còn tất cả những tư tưởng kiến giải khác đều là tà tri tà kiến. Ngay cả cái niệm độ sanh cũng là tri kiến của thế gian. Tại sao quý vị? Tại vì chúng ta chưa có năng lực, chưa có thần thông, chưa có phương tiện cứu độ chúng sanh đâu. Chỉ là những cái ước muốn của trẻ con thôi, chứ không phải là chánh kính kiến, không phải là chánh tri chánh kiến đâu. Mà chánh tri chánh kiến là gì? Về với Phật, thọ giáo với Phật thì mới là chánh tri chánh kiến. Đây các vị thấy không? Ngài nói rõ con cầu cảm ứng rồi, ta tới đây nói cho con biết. Tại vì cái niệm bất giác đó. Thôi bây giờ giác ngộ đi. Giác ngộ bằng cách nào? Giác ngộ là gì quý vị? Ở đây đây á, niệm câu A-di-đà Phật là vô lượng giác. A là vô, Di-đà là lượng, Phật là giác. Vô lượng giác ở ngay nơi đây là. Còn chúng ta bỏ, bỏ câu niệm Phật ra, Ngài nói tổng thị ma. Nếu có cái niệm khác, Ngài Trung Phong Thiền Sư ở đây khai, khai thị cho chúng ta, tất cả những cái niệm khác đều là tổng. Tổng là toàn cả. Tổng thị là toàn tất cả. Tổng thị ma là những cái niệm ma không à. Cho nên ở đây làm thế nào để giữ tâm chúng ta được niệm Phật? Bởi vậy cho nên chúng ta đề xướng niệm cái việc chuyên niệm, không có hát nữa, mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cho nó vô được cái việc, nó đục thủng cái vọng tưởng nghiệp chướng tập khí chúng ta, đục thủng đó nó lọt câu A Di Đà Phật trong tâm thức của chúng ta, rồi nó vô đó nó quậy cái việc, quậy sao? Nó thành cái nhịp, nó cứ đập hoài như trái tim nó đập cái gì, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, kích thập thò thập thò, từ từ nó mạnh nó lớn lên. Chúng ta lấy câu A Di Đà Phật để đục thủng phiền não nghiệp chướng tham sân si mạng lọt vào trong tâm chúng ta và đập cái gì vô nó cứ chảy nhịp mới đầu á, nó thoi thóp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ từ nó mạnh lên thì nó lớn lên, lớn lên nó vượt qua nghiệp chướng phiền não vọng tưởng và nó bao phủ thành cây bồ đề. Còn bây giờ sao? Chưa bám được cái gì, cái rễ của con dây Phật bám không nổi, bám được nửa tiếng cái nó trợt trợt nó tung cứ bám được nửa tiếng một tiếng nó lại trợt trợt ra chuông. Bây giờ chúng ta sao? Đục nó vô thẳng luôn, không cho nó ở ngoài nữa mà đục nó vô luôn. Như vậy quý vị thấy không? Khó không quý vị? Mình nó dùng đủ mọi cách, đủ mọi phương tiện trong đó mà nó không bám, không bám trụ được cái gì à? Thê thảm không quý vị? Quá thê thảm mà. Đến thứ bảy mới tập hợp lại, mới được 3 tiếng, 6 tiếng mới bám một chút, bám một chút qua chủ nhật mất tiêu. Mất tiêu không quý vị? Mất tiêu à. Cho nên bây giờ chúng ta vô tới nơi luôn, đục cho tới nơi luôn. Để làm sao cái nhịp đó, niệm Phật đó cái gì, cái câu A-di-đà Phật nó ở trong tâm chúng ta, nó đập ở trong tâm chúng ta. Tay của chúng ta không có chuỗi, tự nhiên nó cứ nhấp nhấp như vậy cũng vô rồi cái gì. À, cái tim nó thoi thóp đó, nó đập đó. Còn người nào có cái máy bấm, người nào có sâu chuỗi, nó mạnh lên đó, nó cứ lầm đó. Đó cái vị thấy. Cho nên cái mục tiêu của chúng ta ở nơi đây, làm sao cho câu niệm Phật thấm vào trong tâm của chúng ta, làm thành cái tập quán, làm thành cái thói quen. Từ cái tập quán thói quen đó nó biến thành công phu. Rồi nó đã đề xướng của chúng ta đây là cái chỗ này cái vị. Còn cứ khuyên hoài, khuyên hù dọa đủ cách, thấy không? Mà nó cũng chạy ra ngoài, nó bám được chút rồi nó cũng trợt, nó trợt trợt đi đâu mất tiêu quý vị à. Mình thấy khó không quý vị? Đây á, mỗi lần Phật thất là những gương mặt này đều có mặt à. Còn những người khác thì chúng ta thấy làm sao quý vị? Quá là thống khổ là. Cứ nhìn mình mà nghĩ đến người thì mình thấy quá, chúng sanh quá khổ hại, quá thống khổ. Chúng ta ở như vậy á, mà mình còn trợt lên trợt xuống, nói chi người ta không được nghe, người ta ấy làm sao người ta bám được cái gì à? Do nên chúng ta thấy khó không? Tuy rằng pháp môn nó như vậy, nhưng mà vãng sanh cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tích công lập đức, phải hạ thủ công phu, phải lấy được cái thành tích đắc lực để mình có thể vững vàng, an nhiên, tự tại mà mình đối diện với con đường trước mặt, không còn lo lắng, không còn lo ra nữa. Bốn câu này nói chúng ta rõ ràng, con cầu thì ta ứng đây, ta cảm, ta tới nói cho con biết cái nguyên do, nói cho con rõ cái bản tánh. Và bây giờ con có muốn đi không? Tất cả Phật tử ở đây, tất cả những chúng sanh ở trong cái pháp hội này có muốn đi không? Nếu mà muốn đi thì đừng có lo, Tây Phương Cực Lạc sẽ có thuyền tới trước. Mỗi người đều có một đóa sen, mỗi người đều có một đài sen. Đài sen đó do chính tâm của mình hiển hiện. Một cái nụ sen đã khởi lên ở trong biển giác, ở tại Tây Phương Cực Lạc quốc đã có một nụ sen rồi. Và khi cái nụ sen đó nó lớn lên đủ thời tiết nhân duyên thì Đức Phật sẽ dùng cái đài sen đó để tới tiếp dẫn chúng ta. Rồi á, sau khi đó nói cho chúng ta biết rõ nguyên nhân rồi thì Nam Mô A Di Đà Phật, từ bàn Phật chúng ta đi đến bàn vong, thấy không? Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật tới đó, tới trước bàn vong tụng lên Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Tới trước đó, bàn vong tất cả chúng sanh đó thì lập tức niệm lên, niệm gì quý vị? Niệm lên Thanh Lương Địa Bồ Tát, để cho tất cả chúng sanh, tất cả hoàn cảnh môi trường đó biến thành thanh tịnh, thành lương tốt đẹp, thành cái tâm địa. Địa đây chúng ta phải hiểu là tâm địa được thanh tịnh, được lương thiện, biến tất cả chúng sanh tham dự ở nơi đây trở thành thanh tịnh, trở thành thiện, trở thành tốt đẹp. Cho nên niệm lên ba câu Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát trước tất cả chư thần linh, vong linh, anh linh, chân linh ở nơi đó, để cho những cái tập khí, những cái nghiệp chướng, những cái phiền não, những cái khổ đau của họ được tạm bạc đi, phủ đi, để họ có thể tự tại an nhiên tham dự pháp hội. Đây có ngày sắp xếp không? Rõ ràng cái gì sao nè, có ý nghĩa đàng hoàng. Cho nên từ trên bàn Phật chúng ta đi qua bàn vong, ở trong đó trước tiên là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, và sau đó thì sao? Tụng Bát Nhã, Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát ba lần, và sau đó tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh. Khi tâm địa nó đã tốt đẹp rồi, khi tâm địa nó đã an định rồi, khi tâm địa đã rất thiện lương rồi, thì sao quý vị? Là cái cơ hội để mở ban cho Bát Nhã, ban cho trí tuệ. Còn tâm địa đó, thân thể đó vẫn còn ngông cuồng, vẫn còn nghiệp chướng, vẫn còn âu sầu, âu lo, thì trí tuệ khó mà phát khởi. Cho nên trước tiên phải biến thành thanh lương địa, tâm địa hiền lương, thanh tịnh. Rồi ở trong đó cảnh giới cũng hiền lương, thanh tịnh. Sau đó mở bài Bát Nhã. Bài Bát Nhã này thật sự thời khóa nào chúng ta cũng tụng, cũng đọc nữa, đến thuộc luôn cái gì chứ. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Thuộc lào luôn quý vị. Mà khổ ách vẫn theo đuôi chúng ta, không những theo đuôi chúng ta mà nó vẫn bao phủ chúng ta, chứ không phải theo đuôi đâu quý vị. Nên trong đó chúng ta thấy, nếu mà Bát Nhã Tâm Kinh người nào tu đó thì đoạn được hết tất cả khổ ách nghiệp chướng. Nếu mà tu Bát Nhã mà vẫn còn khổ, nghĩa là chưa tu Bát Nhã. Thế sao? Phật nói rõ ràng nè, nó rõ ràng ở mở đầu Quán Tự Tại Bồ Tát: hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn, giai không độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là mục tiêu Bát Nhã là ra khỏi sanh tử, ra khỏi khổ ách. Thật sự cái bài này chúng ta hôm nay không có giảng, thì giảng hoài không hết quý vị ạ. Bài Bát Nhã đó Phật có khai triển nó ra thành Kim Cang, Kim Cang khai triển nó ra thành 600 quyển Bát Nhã, Đại Bát Nhã. Cho nên chúng ta mà ở đây đó là tinh hoa của Kim Cang của 600 quyển Bát Nhã, chúng ta đâu có thời gian để mà tu, để mà học đâu. Thôi thì theo cái lệ đọc lên một biến để mình biết cái Bát Nhã, rồi về Tây Phương Cực Lạc học sao quý vị. Hôm nay học không kịp rồi đó. Học hoài mà khổ ách vẫn theo chúng ta hoài, học hoài mà đau khổ vẫn với chúng ta, học hoài mà không thành công. Thôi để cái môn học này gác lại một bên, đợi về Tây Phương chúng ta học lại, bảo đảm thành công. Là về nơi đó sao quý vị, nó cực lạc rồi, không còn khổ ách. Cho nên bài học này á, có nhiều khi chúng ta được thông qua khỏi học luôn. Hay không quý vị? Ở đây học chết luôn, học không thành công. Về đó nước ta không có danh từ khổ, không có sự khổ, chỉ có vui, chỉ có thú. Nên bài học này đâu cần học quý vị à. Về Tây Phương tôi thấy quá hay à. Không học, không tu mà vẫn thành công là. Còn đây chúng ta học, học chết luôn trong đó mà nó vẫn vậy. Thôi chịu khó niệm A Di Đà Phật đi về giải quyết được hết vấn đề. Người nào ở trong đó tinh tấn không nổi, tà tà đó, về Tây Phương đỡ quý vị. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cứ ở chung với Đại Bồ Tát, với Bổ Sứ Phật, riết rồi chúng ta cũng lây à, cũng bị nhiễm à. Rồi Đức Phật A Di Đà cứ ngày ngày vô lượng quang phóng tới, ngày ngày thanh tịnh quang phóng tới, hoan hỷ quang phóng tới, thường chiếu quang bực phóng tới. Chúng ta không cần học Bát Nhã, Bát Nhã cũng khởi phát ra, bảo đảm cái vị đó. Tin không quý vị? Một câu A Di Đà Phật là vô lượng quang, đại trí tuệ, đại Bát Nhã rồi đó. Cho nên á, bài này chúng ta cho thông qua. Bài Bát Nhã này chúng ta thông qua. Sau đó thì tụng chú vãng sanh. Chú vãng sanh có cái tên là gì quý vị? Hả? Tên gì? Bạc Nhất Thiết. Nhất thiết gì? Nhất thiết công đức hả? Bạc Nhất Thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nói rõ cho chúng ta, rõ ràng không quý vị? Đây là bạc hết, đánh hết tất cả nghiệp chướng, căn bản phiền não, tất cả nghiệp chướng bạc hết. Để làm chi? Để đắc sanh. Đắc sanh đi đâu? Tịnh độ Đà La Ni là thần chú. Đà La Ni là chân ngôn. Chân ngôn này, thần chú này có năng lực đánh bạc hết tất cả nghiệp chướng phiền não để mà sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Đây này quý vị, cho nên tại sao tịnh độ chúng ta vẫn trì chú? Trì chú nào quý vị? Trì chú vãng sanh. Người nào mà trì chú vãng sanh này, ở trong đó mấy vạn biến nghiệp chướng nó tiêu rồi. Vì mấy vạn biến đó sẽ làm nghiệp chướng tiêu trừ hết, sẽ luôn luôn thấy Đức Phật A Di Đà trên đỉnh đầu mình phóng quang gia trì. Đấy, hay không quý vị? Quá hay không? Trì cái chú này ở trong đó nghiệp chướng tan đi, và ở trong đó sẽ thấy, luôn luôn thấy Đức A Di Đà Phật vô lượng quang ở trong đó ngày đêm hiển hiện trên đỉnh đầu của chúng ta để phóng quang gia trì. Hay không quý vị? Chưa bằng người niệm Phật. Người niệm Phật ở trong đó, quý vị thấy đến cả vạn biến chú vậy, chứ mà niệm Phật quý vị thấy công đức tối thượng hơn, tối thẳng hơn. Nhưng mà tại vì chúng ta niệm chưa vô, cho nên phải dùng thuốc tẩy. Thuốc tẩy là chú này, tẩy bớt nó đi, đổ nó xuống rồi lấy bằng chải trà nó, trà nó xong rồi lấy nước rửa, thì lúc đó mình niệm Phật nó vô quý vị ạ. Sức dầu thơm, trước khi cho nước dầu thơm vô thì phải cho Oraven trước, phải không quý vị nè, để trà cho nó. Đây chú này là năng lực của thuốc tẩy đó, tẩy trừ nghiệp chướng của chúng ta cho nó đỡ bớt chút, rồi sau khi đó lấy nước thơm của hoa sen trắng, nước thơm của hoa sen xanh, của hoa sen vàng, của hoa sen đỏ, chúng ta xịt lên thì bảo đảm chắc ăn là cái mùi thơm đó nó không có xen lẫn cái mùi hôi nữa. Thấy không? Cho nên ở đây chúng ta dùng cái chú này để mà dẹp trừ nghiệp chướng, tiêu trừ nghiệp chướng, hầu một câu A Di Đà Phật được đắc lực. Và tin tưởng ở chỗ này, chú lực đó nó có cái thần lực, nó có thần thông để cho chúng ta sau khi đó cho bát nhã trí tuệ rồi sao cái gì, thì đối với chúng sanh cho pháp cho huệ thì phải cho ăn chứ, chứ tu hoài mà không có ăn kẹt à. Bởi vậy cho nên á, phải qua biến thực chân ngôn, cam lồ thủy chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn, biểu tu có ăn à, chứ không phải tu không đâu. Chứ người ta đói quý vị, những chúng sanh khổ lên đói, đói mà chúng ta không cho ăn mà bắt tu, bắt niệm Phật, người ta ấm ức lắm à. Kiểu từ nãy giờ nghe nói pháp hoài, nghe nói tu hoài mà thấy chưa có gì ăn, cho nên nó bực bực, nó tức, nó không có hoan hỷ, không có vui vẻ. Bởi vậy sao? Sau khi nghiệp chướng căn bản tất cả nó tiêu trừ, khai mở trí tuệ rồi thì sao? Liền cho ăn, biến thực chân ngôn. Thì nói về cái hàng ngạ quỷ, cái gì hạ ngạ quỷ trở xuống, nói về hàng địa ngục, cho nên phải dùng chú lực này để mà hướng cho họ, họ có thể cảm thấy biến thực chân ngôn, rồi sao biến thủy cam lồ thủy chân ngôn. Vì ở ngạ quỷ là sao quý vị? Họ thấy nước là thấy lửa, thấy cơm là than hồng, cho nên không thể ăn được, không thể nuốt được, không thể uống được. Bởi vậy phải biến thực, biến cơm đó thành dược thực, biến nước đó thành cam lồ, rồi biến khai yết hầu chân ngôn, khai mở cái cổ họng của họ cho lớn lên một chút, hầu những cái vật thực này họ có thể thọ dụng được. Và sau đó thì sao? Phổ cúng dường chân ngôn, biến tất cả nước này, biến tất cả cơm này để phổ cúng dường cho tất cả khổ nạn chúng sanh. Phổ cúng dường chân ngôn, sau đó rồi thực sự chúng ta sẽ đến cái không đến một cái tam một thời nữa, chứ đừng nói tam thời à. Chúng ta còn những phần khai thị của Trung Phong Thiền Sư. Bởi vậy chúng ta qua bài Liên Trì Tán, Liên Trì Hải Hậu, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí Tọa Liên Đài, Đây á, Liên Tỳ á là ở đâu quý vị? Ở Tây Phương. Là ở đâu nữa? Là chỗ sinh hoạt của chúng ta, là chỗ sinh sống của chúng ta. Ở trong tương lai về Tây Phương Cực Lạc Quốc là cái khoảng của chúng ta sinh hoạt đó quý vị ạ. À, cho nên nhất định phải hiểu rõ, phải biết cái hoàn cảnh đó chúng ta ở đâu quý vị ạ. À, giống như ở đây chúng ta ở Cali, biết Cali nó như thế nào, thì nó gần biển, mát mẻ, không khí tốt đẹp, ham về Cali. Rồi ở bên đó, bên Arizona thì như thế nào, bên nó hơi nóng nè, cát cả, ở trong đó có bão cát nè, cho nên nó hơi khó chịu nè. Thì ở nơi nào, hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết một chút quý vị. Chứ không có mình nhắm mắt đưa đường tới ao Liên Trì, chỉ có chúng ta những người tị nạn không là kẹt lắm à, là chết quý vị thấy không nè. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tìm hiểu coi Liên Trì Hải Hội nó như thế nào. Thì ở trong đó chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, nhất định phải vô ao Liên Trì, đúng không? Khi nào mở hoa sen hé nở rồi, muốn đi đâu thì đi, còn mới về bắt buộc cái vị phải vô đó, là phải gá vào hoa sen. Hoa sen ở đâu? Ở ao báo, ở ao Liên Trì đó. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu coi coi mình ở đó như thế nào, bà con cô bác, họ hàng quyến thuộc, làng xóm của chúng ta ở đâu. Thì đây ao báo Liên Trì, Liên Trì Hải Hội ở trong đó to lớn vô cùng, mà ở nơi đó chư Phật chư Bồ Tát tập hợp lại. Ai quý vị? Giáo chủ Di Đà Như Lai có mặt ở đó. Vậy là sao quý vị? Chúng ta ở thủ đô là nó không có tổng thống, có quốc vương ở đó là, còn không có giống như qua Mỹ mới qua nó cho mình ở đâu quý vị? Ở Fort Smith. Nắng chàng chàng nóng hổi, không có ai tới à, tổng thống cũng không có, ai không không có trong đó. Thiệt sự là buồn quý vị, buồn vô cùng à. Còn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thì sao quý vị? Ở trên ao báo Liên Trì, thứ nhất là Di Đà Như Lai. Bởi vậy chúng ta ở ngay thủ đô rồi, là tổng thống, quốc vương ở trong đó, đại thần ở đó, tất cả ở trong đó, ban chỉ huy ở đó quý vị. Di Đà Như Lai còn có ai nữa? Quan Âm Thế Chí tọa Liên Đài, cái ngầu ngự ở trong đài sen, trong ao báo Liên Trì, chung quanh là những cái đóa hoa nhỏ của chúng ta. Hay không quý vị? Quá hay, là không có sợ sống ở biên cương, không có sợ bị đầy qua những cái chỗ lạc lõng đâu à, mà nói rõ chúng ta như Di Đà Như Lai ngay từ đó. Bởi vậy khỏi sợ, khỏi sợ, khỏi sợ là không thấy được Thế Tôn, để bảo đảm chúng ta ngày ngày gần với chư Đại Bồ Tát. Mở đây nói cho chúng ta rõ ràng là ai? Hai vị Đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí và chư Bổ Sứ Phật, chư Đại Bồ Tát cũng ở đâu quý vị? Nhất định phải ở đây à. Bị Di Đà ở đây, các ngài ở đâu? Chúng ta còn ở gần Phật. Nghe các vị bổ xứ chả lẽ đi ở biên cương à? Không có. Nghĩa là chúng ta về đây trong đó, một đại gia đình, chúng ta luôn luôn gần kề Thế Tôn, luôn luôn gần kề chư Đại Bồ Tát, luôn luôn ở trong đó được phụng sự cúng dường chư Phật và chư Đại Bồ Tát, không có bị bỏ rơi đâu, không có bị ở trong đó hất hủi đâu, không có bị ở trong đó như là những người mới tới chân ướt chân ráo đâu. Mà nói chúng ta ngay tại thủ đô, gần kề Đức Giáo Chủ, gần kề Thế Tôn. hay không quý vị? Tôi nói quá hay là chúng ta mới qua, ai mà cho chúng ta ở gần tòa Bạch Ốc nè. Tới bây giờ mà tới lang thang á, cảnh sát mật phù nó tới nó bắt à, nó hỏi à. Thật sự là như vậy. Chúng ta chỉ đi ở trong đây không biết thôi, chưa chắc là có người nào đã đi đến tòa Bạch Cung nè. Có nhiều người vẫn, tôi biết vẫn chưa tới được cái thủ đô, chưa tới được tòa Bạch Cung đâu. Tôi á, năm trước có cơ hội tới rồi quý vị. Ở nơi đây ở trong đó hai mươi mấy năm mới có cơ hội tới thôi. Là tới sao? Đi một vòng, lái xe đi một vòng, hửi khói. Trong đó là cho kẹt xe, trong đó đi một vòng rồi đã thấy được tòa Bạch Cung rồi đó. Rồi thấy được cái máy bay trực thăng của tổng thống nó bay lên. Rồi thôi thấy được rồi đó. Lấy là thấy coi cũng mình cũng có thớ ha. Mình cũng có cơ hội thấy được thủ đô, thấy được máy bay của tổng thống, thấy được cái nhà ở của tổng thống. Rồi leo lên cái ngôi cái cây bút chì, thấy không? Để thấy được trong đó cái cảnh tượng thay đổi của tòa Bạch Ốc. À, trong đó cũng là hay à. Có nhiều người đây vẫn chưa thấy, có nhiều người vẫn chưa được lên cây bút chì đâu. À, thấy không? À, lên cái cây bút chì cũng hay lắm quý vị à. Mà không biết có gì lên nó ngắm dòng rồi xuống à. Thì ở nơi đây chúng ta thấy về được Tây Phương, được Đức Giáo Chủ tới tiếp dẫn và đưa sắp xếp cho chúng ta ở gần Ngài. Ở gần Ngài quý vị, cho nên nó hay, hay vô cùng. Liên Trì Hải Hậu, Di Đà Như Lai, tất cả chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc đều cận kề với Như Lai, cận kề với Đại Bồ Tát, cận kề với Quan Âm Thế Chí. Là Ngài có cái năng lực, có cái thần thông, tất cả chúng sanh đều có thể thấy được Đức Thế Tôn đến với mình. Vì Ngài có cái thần thông Thiên Bách Ức Hóa Thân. Không những Đức Thế Tôn có cái năng lực Thiên Bách Ức Hóa Thân, mà chúng ta cũng có cái năng lực Thiên Bách Ức Hóa Thân. Bởi vậy cho nên làm sao quý vị ở đó để như vậy tiếp dẫn Thượng Kim Giang. Các ngài ở nơi đó để giúp đỡ chúng ta, để thành tựu cho chúng ta, để tiếp dẫn cho chúng ta. Thượng là đi lên, kim là vàng y, giai là tầng bậc. Là ngài ở tại ao báo Liên Trì để khuyến khích, để dạy dỗ, để hướng dẫn, để tiếp dẫn chúng ta lên đài vàng. Từ cái phẩm vị nhỏ, phẩm vị của cái hoa bạc, của cái hoa đồng, từ từ dẫn chúng ta đến kim đài, dẫn chúng ta đến cái đài ngọc, dẫn chúng ta lên thượng kim giai. Giai là giai tầng, qua tất cả cửu phẩm tam bối, đưa chúng ta từ từ vượt lên những cái đài vàng đó cái gì. Cái nhiệm vụ của các ngài không phải ở quanh quẩn để chúng ta ngắm nhìn, mà ở đây để hướng dẫn, giáo dục, tiếp dẫn chúng ta từ cái phẩm vị nhỏ mà từ từ tiến lên cái phẩm vị cao quý, tiến lên cái phẩm vị của thượng phẩm thượng sanh, tiến lên cái ngôi vị bất thối, tiến lên trong đó đến cái hoa sen rực rỡ trang nghiêm. Đây là cái nhiệm vụ của các ngài ở nơi đây cho chúng ta như vậy, chứ không phải để lâu lâu ngắm nhìn mình ở gần giáo chủ, mình ở gần Đại Bồ Tát cũng đỡ ghiền, cũng là an ủi. Không có. Mà ngài ở nơi đó để dạy dỗ, giáo dục chúng ta. thật sự là bất khả tư nghị. Chính ngay giáo chủ chư đại Bồ Tát luôn luôn săn sóc, đoái hoài, quan tâm, dạy dỗ, khuyến khích chúng ta để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị thấy có hay không quý vị? Quá hay là. Còn ở đây chúng ta tổ chức lâu lâu mới pháp hội, tới trong đó nghe được một vài bài pháp coi là hay, rồi làm sao lại biền biệt, không biết đi đâu, pháp sư đi đâu mất được. Rồi tổ chức này nọ, rồi nó kiếm chỗ, rồi nó nếu thuận thì nó được, mà không thuận thì không được. Còn ở đây chúng ta luôn luôn kề cận với Thế Tôn. Tôi nói quá là hay, quá hy hữu. Ở đây có rất nhiều người ước mong gặp Hòa Thượng một lần, mong ước trong đời này của ta gặp được cái Hòa Thượng Tịnh Không một lần coi như thế nào. Mà cái ước mong đó cũng không biết có đạt được hay không. Ngài vẫn biền biệt chân trời à. Ngài không biết cái duyên của Ngài tới đâu, mà Mỹ quốc này á, thấy Ngài không để tâm, không lưu tâm tới là. Cho nên chúng ta thấy bất hạnh hơn quý vị. So với người Tây Phương mình quá bất hạnh ha. Họ thì ngày ngày ở cùng với Thế Tôn, có việc gì các ngài đều chăm sóc, đều lo lắng, đều quan tâm, đều để ý, đều coi căn tánh của chúng ta như thế nào, tu học như thế nào. Và các ngài đoái hoài, dùng phương tiện thiện xảo, dùng mọi phương tiện để giúp đỡ chúng ta. Còn ở đây chúng ta thật sự giống như con mồ côi không quý vị? Quá là thê thảm là. Để mà cứ ham ở đây hoài à. Về thì không chịu. Ở ngay đó hạnh phúc quá, quá không quý vị? Ai cũng chăm lo cho chúng ta là. Đức giáo chủ chăm lo, chả lẽ chư đại Bồ Tát bỏ lơ à? Dám mà bỏ lơ à? Em Út nó mới về á, nè ráng coi chừng nó nha, dạy dỗ cho nó một chút, hướng dẫn cho nó một chút. Bảo đảm Đức Thế Tôn nhắn nhủ khuyên nhủ cho các chư đại Bồ Tát quan tâm đoái hoài với chúng ta. Còn ở đây á, đi không thì kệ nó, có quen, có bồ tèo, nó quay điện thoại, nó nói hôm nay có pháp sư về rủ rê thì mình đi, còn không có quen ai thì thôi kệ nó, biền biệt, không ai đói hoài, không ai quan tâm hết cái gì. Rõ ràng như vậy, cái thế giới này trong cái hoàn cảnh như vậy đó cái gì. Ở trong kinh Pháp Hoa nói chuyển, ở trong đó nghe được kinh Pháp Hoa rồi chuyển đọc giới thiệu cho người khác, người khác lại chuyển đọc giới thiệu cho người khác nữa, thì cái công đức của cái người cuối cùng đó, đó đã là vô lượng rồi. Nó chuyển qua mấy tầng lớp cái gì là cái công đức vô lượng. Nó khác ở Tây Phương không quý vị? Tây Phương không có chuyển, mà chính giáo chủ trực tiếp ở đây đó quan hoài, giáo hóa, dạy dỗ cho chúng ta. Còn ở trong cái kinh Pháp Hoa, thành Phật là Pháp Hoa, Phật có nói ở trong đó, thật sự người nào có công đức nghe được kinh này rồi nói lại cho người khác, người khác nghe rồi nói lại cho người khác nữa, thì cái người khác đó nói cho người khác nữa, công đức của người đó vô cùng vô tận. Đây quý vị thấy khó là, cái thế gian này gặp được Phật Pháp khó là, gặp được thiện tri thức khó là, gặp được thầy tốt khó. Còn ở bên Tây Phương Cực Lạc, chư Phật mười phương là giáo thọ, chư Phật mười phương là thiện tri thức, chư Phật mười phương là thầy dạy dỗ cho chúng ta. chư đại Bồ Tát, chư bổ xứ là bạn lữ, là bạn cùng học của chúng ta. Khác không quý vị? Khác là ở nơi đây thầy chúng ta không có, bạn hiền cũng khó lắm à. Bạn dữ thì nhiều chứ bạn hiền nó khó kiếm quý vị ạ. Bạn mà lâu lâu chọt chúng ta một cái, chơi chúng ta một cái thì nhiều, chứ bạn mà trung thành ở trong đó, xả thân xả của trong đó thấm thiết với tình cảm, không có quan tâm với vật chất, không có quan tâm với của cải, mà chỉ lo chúng ta, khó lắm quý vị ạ. Khó không quý vị? Khó vô cùng. Là trong đời mình có một hai người là hạnh phúc biết mấy à. Bạn bạn mở lâu lâu nó chọt chúng ta một cái thì nhiều, chứ mà bạn thân tình khắng khích mở lo coi như chị em ruột, anh em ruột thì thật sự không có mấy ai rồi. Vậy mà cứ ham ở đây không biết sao lạ. Ở bên kia quá trời hay, quá hay thì quý vị à. Cho nên đó, phôi phát tâm về Tây Phương đi. Chưa có về tới nơi thì chư thánh chúng đã tới tiếp dẫn rồi. Người ta đã tới hoan hỷ đón chào chúng ta rồi, chứ đừng nói là tới nơi quý vị. Ở trong đó Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng tới nơi tiếp dẫn. Chưa về người ta đã hân hoan, hoan hỷ, vui vẻ đón chào rồi, nói chi chúng ta ở nơi đó. Bởi vậy cho nên á, thôi ở nơi đây sao tình bạc như vôi à. Nó bạc như vôi. Mình á, thật sự lo cái gì nữa quý vị à. Người ta bạc như vôi à, thôi mình về á. Ở trong đây á, hòa thượng nói vâng ân phụ nghĩa, tình bạc như vôi, không có một chút nào luyến tiếc cõi này. Bạc như vôi không quý vị? Còn thấm nữa không? Còn đỏ thấm nữa không? Hả? Ai đỏ thấm đâu, giơ tay lên. Mà rõ ràng ở nơi đây nó như vậy. Chúng ta đang đề á, hòa thượng đề xuống gì quý vị? Tình nghĩa, tỉnh, thanh tịnh đối với người thì có cái tâm hồn năng nhân, có khả năng nhân từ bác ái với tất cả mọi người, với tất cả mọi loài. Cho nên ở bên đó Tây Phương Cực Lạc không có đề xướng năng nhân, mà đề xướng gì quý vị? Đề xướng quang minh, đề xướng vô lượng thọ. Dạy chúng ta vô lượng thọ, dạy chúng ta vô lượng quang. Còn thương yêu, tự tâm, tự tánh của nó vốn dĩ là biết thương yêu nhau rồi. Người ở trong đó Phật bảo hộ lo toan cho tất cả chúng sanh, chư đại Bồ Tát cũng thương yêu bảo bọc cho đàn em. Cho nên không cần nói thương nhau nữa, không cần nói thương yêu nhau nữa, mà cùng đi trên con đường giải thoát, cùng học, cùng học vô lượng quang, cùng hành vô lượng thọ, cùng tu Bồ Tát đạo, cùng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ở Tây Phương học những điều này quý vị. Còn ở thế giới của chúng ta bây giờ học, học hãy biết thương yêu nhau đi. Khổ không quý vị? Quá khổ. Là bởi vậy cho nên chúng ta không còn tiếc gì nữa để mà ở nơi đây, không còn vướng bận gì nữa. Thôi giải quyết nó xong. Chuyện chúng ta đã giải quyết rồi. Đường anh đi, đường em có lối à. Chúng ta nhất định thôi đời này thôi nha, không đời nào nữa à. Còn muốn gặp nhau thì hãy cùng nhau lên Tây Phương rồi gặp. Còn nhất định tôi không đi đường ông, tôi không đi theo đường bà nữa đâu, tôi đi theo đường Phật là. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây, vì tối nay còn 8 câu hỏi cần phải giải quyết. Dạ, thì xin ban tổ chức cho lên câu hỏi.
Mong pháp sư từ đi ngay thị cho chúng con được rõ. A Di Đà Phật. Bạch thầy, xin thầy cho con biết là nếu ở nhà tivi ồn ào, con có thể ngồi đó tay lần chuỗi mà niệm Phật trong đầu được không? A Di Đà Phật.
Dạ. Yeah. Cái này là cái cảnh giới của tôi lúc trước quý vị. Mình đi coi á đại nhạc hội, mình đi coi văn nghệ, mình coi tivi, nhưng mà tay thì lần chuỗi kệ nó để đối diện với cảnh giới của tâm có động hay không. Đó là gì cái gì? Đó là tự mình an ủi, tự mình lừa mình, tự mình dối mình. Là cái cảnh giới này tôi qua rồi cái gì à? Nghĩa là không dừng được. Con mắt nó phải coi, cho nên để an ủi nó thôi, vừa coi vừa lầm chuỗi. Dầu gì trong đó để coi coi cái công phu của mình đã đến đâu, cảnh giới nó chuyển như vậy, tâm mình có chuyển hay không. Lừa chính mình là, mà đâu biết rằng cái ngã trong đó quý vị, nó khều ra nó biểu coi đi, vừa coi vừa dụng công mà. Còn nếu không coi đâu biết công phu của mình như thế nào. Đây chỉ là lừa mình thôi cái gì. Mà không coi thì nó không an, mất định. Đã không coi mà nó mất định, coi nó còn điên đảo hơn nữa là. Nó rõ ràng không quý vị? Mới là cho nên trong đó mình nó luôn luôn đánh lừa của mình. Thật sự thử không coi coi mình có định lại được không. Tại sao không đối diện cái này mà phải coi để cho nó yên tâm. À, thôi kệ, nó cũng coi tin tức thế giới, coi thời tiết, tất cả đều đã lừa. Tâm của chúng ta chưa định được. Nếu mà tiếp xúc cảnh giới liền chuyển, mà nếu có đi nữa thì chỉ là cái duyên, cái duyên để đời sau, cái duyên Phật pháp đời sau, đời sau nữa thôi. Mà đời này chúng ta không giải quyết được. Bởi vậy thôi, Hòa Thượng Tịnh Không nói đừng xem sách báo, đừng xem tivi, đừng gì chỉ tâm niệm Phật thử coi. Bây giờ mình đặt ra cái tiêu chuẩn, thử trong đó 3 tháng coi, 6 tháng chuyên niệm Phật coi như thế nào, đừng coi nữa. Coi coi mình có chịu nổi hay không. Khó đó quý vị à. Nếu mà tới đạo tràng thì dễ, vì nó không có, không khởi tâm, coi cũng không được à. Mà ở nhà đó thì sao? Là nó ở trong tâm, nó cứ khều ra khều vô à. Đến giờ rồi, giờ này có chương trình 20-20, bỏ đi uổng lắm à. Một tuần nó mới có, mới có một lần à. Bây giờ đêm nay có chương trình đặc biệt, thật sự á là trong tâm chúng ta đang tranh đấu coi hay là không coi. Cho nên ở đó nó cứ tìm cách, nó đang ngồi niệm Phật như chúng ta. Bởi vậy cho nên đừng có biện hộ, đừng có thất bại, đừng có bị nó dụ. Ai dụ cái gì? Cái ngã chúng ta ở trong đây nó dụ chúng ta. Đừng để nó dụ nữa, mà chúng ta khẳng định không coi, không tiếp xúc. Mà ở gia đình á, nếu mà ở gia đình coi á, họ coi, chúng ta vô buồn. Như vậy mới thành công nổi là. Còn không có thì chúng ta chỉ đánh lừa, tự mình đánh lừa mình mà thôi. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, A Lại Gia Tức là gì? Công dụng của nó? Nó là một vật của thân hay kim thể? A Di Đà Phật.
Dạ. A Lại Gia Tức biến thành, đổi thành gì quý vị? Thành đại viên cảnh trí. Mà nó mê đó, nó biến thành cái kho. Cái kho đó chứa những cái ý niệm của chúng ta. Chứa như thế nào? Ấn tượng nào sâu là cái kiện hàng đó lớn. Cho nên nó rõ ràng ở trong cái kho đó. Còn cái ấn tượng nào nhỏ thì nó là cái gói nhỏ, cho nên nó bị giấu ở trong túi trong kho. Còn cái ấn tượng nào lớn đó quý vị, là nó nguyên một cái kiện hàng lớn ngay trước cửa kho. Cho nên A Lại Gia Thức của chúng ta là cái kho chứa tất cả chủng tử. Mà chủng tử gì? Một niệm khởi ra thành chủng tử. Bởi vậy nó là cái kho chứa, là nó chứa tất cả thiện ác, nó chứa vô ký, nó chứa niệm Phật, nó chứa cái nhân Bồ Tát, nhân A-la-hán, nhân Bích Chi Phật, nó chứa nhân địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó chứa đầy đủ trong cái kho đó. Tất cả mọi việc đều chứa ở trong A Lại Gia Thức. Thì nó cần cái duyên đó vị. Cần cái duyên đó mà nó khều cái hộp nào ra thì cái hộp đó thành quả báo. Bởi vậy cái vấn đề của chúng ta, chủng tử có, cái nhân nó có, mà làm sao đừng cho nó gặp cái duyên. Nếu mà nó gặp cái duyên, nó thành quả báo. Cho nên vấn đề ở chỗ này, chúng ta đối nghiệp vãng sanh là chỗ này. Làm sao cô A Di Đà Phật phủ tới hoàn cảnh môi trường gì nó không khởi nghiệp nhân lên, mà chúng ta đem đối nghiệp về Tây Phương, đem chủng tử về Tây Phương. Đem về Tây Phương không có duyên, không có duyên ác, cho nên chủng tử ác không khởi ra. Nhân duyên thì mới có quả báo. Nhân không có duyên không thành quả báo. Kẹt ở chúng ta ở chỗ này, duyên quá nhiều, cho nên bao nhiêu chủng tử trong tâm của chúng ta đều có cơ hội khởi ra. Và nhất là các em, các em quý vị thấy ngày ngày tiếp xúc với cái duyên ác, nào là game, nào là truyền hình, nào là tivi, nào là tất cả trong đó. Cho nên cái chủng tử ác nó khởi ra. Nó khởi ra đến cuối cùng như thế nào quý vị? Giống như cái em sinh viên đại học, hai tay cầm hai khẩu súng, không có một chút nào ngại ngùng, bắn chúng sanh trong đó mấy chục người, không có hề run tay, không hề run tay. Quý vị thấy thử, thử một người ở đây bị đứt tay, đứt một ngón tay coi, quý vị thấy như thế nào? Chúng ta xôn xao, chúng ta sợ, có người tái mặt, tái mét người. Còn cái em đó quý vị, tay cầm hai khẩu súng, bắn hết người này đến người kia, không hề nao núng. Cái chủng tử nó ra đó quý vị, nó khởi phát ra, và trong đó cảm hóa, biến cái tâm hồn đó không còn nhân tính nữa. Có mới hai mấy tuổi rồi, đúng không? Quý vị thầy thử một người ở đây mà đứt cái ngón tay coi, cả hội trường xôn xao. Có người xỉu, dám xỉu nữa đó. Có người dám ở trong đó tái mặt tái mày. Người ta thấy một cái ngón tay đứt thôi mà chúng ta thấy đã run sợ, nói chi mà nó bắn. Thôi coi trong cái cuốn phim, cái ông kia ông cầm khẩu súng đó quý vị. Ông cầm khẩu súng, ông đưa vô, ông tự sát đó. Ông tự sát, người ta quay đưa cái súng vô trong, đưa trong miệng đó, bắn một cái máu tuôn ra. Tôi coi một cái tôi tái mặt luôn. Tôi không quay qua chỗ khác, không dám coi nữa. Máu nó tuôn ra trong đó sợ rồi. Còn đây cái em đó thì bắn người nào trong đó chính xác nữa, mà không hề nao núng. Đây là cái chủng tử, nhân duyên quả báo nó khởi lên, biến tâm hồn chúng ta chuyển thành một cảnh giới khác. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy mình phải đừng có tiếp xúc với cái duyên ác, thì cái chủng tử nó không, A Lại Gia Thức không khởi tác dụng. Còn nếu không, A Lại Gia Thức nó khởi tác dụng, biến chúng ta qua cảnh giới mới. Bởi vậy tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật là cái duyên Phật, cái duyên từ bi, cái duyên trí tuệ, nó khởi phát cái nhân Phật của chúng ta ra để biến thành chủng tử Bồ Đề, chủng tử Phật. Quan trọng chỗ này, không xen tạp vấn đề chỗ đó, cho nên nó quan trọng vô cùng. Để làm sao tâm của chúng ta chỉ tiếp xúc với cảnh giới Phật, chỉ có niệm Phật, chỉ có tưởng Phật, chỉ có nhớ Phật, chỉ có nguyện như Phật, chỉ có hành như Phật, chỉ có nói năng như Phật, để biến thành một vị Phật tương lai. Đúng không quý vị? Quá đúng là. Còn chúng ta chuyển biến nó thành sát nhân, thành ở trong đó thú tánh, thành ở trong đó nó ngạ quỷ, thành nó địa ngục, thì nó trở thành cảnh giới như vậy. Bởi vì A-lại gia thức là cái kho, người nào khéo biết lấy nó ra mà dùng, lấy đồ tốt ra mà dùng, còn đồ xấu đẩy tận vào đáy kho. Đến khi chúng ta thành tựu rồi thì tất cả phiền não chủng tử đó biến thành Bồ Đề, đại viên cảnh trí biến thành Bồ Đề, bao nhiêu chủng tử xấu tốt đều biến thành chủng tử tốt đẹp, thành Bồ Đề để độ chúng sanh, thành phương tiện để độ chúng sanh. Cho nên A Lại Gia Thức cần phải biến thành đại viên cảnh trí. Này, cái này khó, cái bị biến này khó lắm. Thôi đi về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà dạy chúng ta làm sao chuyển A Lại Gia Thức thành đại viên cảnh trí. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Lại Gia Thức phải là một thân hay tâm? A Di Đà Phật.
Cái gì?
Nó có phải là một phần của thân hay là tâm?
Cái A Lại Gia Thức nó có phải là thân, nó có phải là tâm hay không? Thật sự thân của chúng ta là huyễn, là hóa. Tâm của chúng ta là vọng, tâm của nhân là chấp. Khi mà nó thành tựu rồi, trở về cái bản giác của nó, thì có đại viên cảnh trí, thì có ta ở trong đó thức thứ sáu biến thành diệu quan sát tí, thức thứ bảy biến thành ở trong đó chuyển biến tất cả những cái thể tướng dụng trở thành năng lực, trở thành thần thông diệu dụng. Còn bây giờ chúng ta nói nó là một phần của thân, vậy nó ở nơi nào của thân? Chúng ta nói nó là một phần của tâm, tâm đó là vọng, cũng là vọng là. Cho nên nếu nói nó là cái gì cũng đều là không đúng. Nó vốn sẵn, vốn dĩ nó là như vậy. Thật sự là khó giải thích. Quý vị mà để cái tư tưởng kiến giải tìm nó là y giác lập giác, tức là căn bổn của vô minh. Mà chúng ta phải dùng phương tiện của Phật để mà thấy được chân tâm bổn tánh. Khi thấy được chân tâm bổn tánh thì thấy được tác dụng của nó, thể tướng dụng rõ ràng minh bạch. Còn bây giờ nói cái gì cũng là sai lạ. Nó là một phần của thân. Ở chỗ nào của thân? Ở trên đầu à? Ở trái tim à? Bây giờ người ta thay tim rồi cái gì à? Người ta cho tim người khác vô rồi dạy cái A Lại Gia Thức chúng ta đi đằng nào rồi? Nó đem cái A Lại Gia Thức của người khác vô đây à? Đúng không nào? Cho nên nó nhục đó, tim đó, trái tim của chúng ta là sai. Nói là tâm thức của chúng ta là sự suy nghĩ, sự tính toán, sự thấy biết, đó là vọng tưởng vọng tâm. Mà cái chánh giác đó, cái bản tâm bản tánh đó, nó hằng có ở tất cả các nơi, dùng thì không thiếu sót, để tâm tới tìm thì nó biến mất đi tiêu. Khó là khó chỗ này là. Cho nên A Nan ở trong kinh Lăng Nghiêm nói tâm ở đâu tìm ra. Ông nói bảy chỗ, Đức Thế Tôn đều lắc đầu không phải là. Ngài chỉ bảy chỗ rồi mà không thấy tâm của mình, cho nên run sợ. Ôi da vậy tâm của con ở đâu Thế Tôn à? Ngài từ bi chỉ dùng đi. Con nó nói ở dưới con mắt, ở trong tâm, ở ngoài con mắt, ở giữa cảnh và mắt, cái chỗ nào Đức Thế Tôn cũng nói không phải. Vậy tâm con ở đâu à? Cho nên ở đây quý vị, chúng ta để tâm tới mà tìm, tìm không ra, mà dùng thì nó hằng hiển hiện. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý nghĩ tưởng đều là tác dụng của tâm rồi. Cho nên nếu mà không có chân tâm thì thật sự không có cái tư tưởng này, không có kiến giải này, không có những cái vọng này. Bây giờ cái vấn đề làm chúng ta làm thế nào để trở về giác hải hư không khởi, ta bà nghiệp lãng luôn. Từ cái biển giác nó đầy đủ đó, một niệm bất giác biến thành như vậy. Cho nên phải theo phương tiện của Phật để mà có thể trở về được bản giác của mình. Phương tiện đó ở đây chúng ta là gì? Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Còn bây giờ những cái tâm này quý vị gác qua bên đi, mình để cái tâm niệm Phật nó hay hơn nè. Chứ cái tâm kiếm cái tâm này ai lại ra thích? Cái tâm thứ bảy là chấp trước, cái tâm thứ sáu là cái thức thứ sáu đó là phân biệt, rồi thức thứ năm ngũ thành tác tí là mắt tai mũi lưỡi, ở trong đó nó phá làng phá xóm trong đó. Thôi thì bây giờ mình quay trở về để trở về bản giác đi. Mà trở về bản giác không gì hơn về Tây Phương có con thuyền cho chúng ta đi. Còn bây giờ kiếm không ra đâu. Chúng ta không có cơ hội, không có bản lãnh, không có khả năng để đảm nhận cái pháp này, để mà có thể thấy được bản tâm, khai được bản tánh, không có được đâu. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đức, công đức và công phu khác nhau hay giống nhau? A Di Đà Phật.
Công đức và công phu, công phu là chúng ta đang tu, đang hành. Còn công đức là những gì chúng ta đạt được, là cái kết quả. Cho nên khi tu hành có công phu sẽ đạt được công đức. Cho nên công phu là cái nhân đang làm, mà nhân đang làm thành tựu rồi nó sẽ thành công đức. Bởi vậy công phu,
con niệm Phật và ngậm kẹo kho luôn cả lúc con tụng kinh, có mang tội bất kính không? Hay gì đặc biệt?
Cái này là trong cái giai đoạn đoạn đó, đang công phu quý vị, chưa có công phu. Chứ thật sự có công phu thì tâm nó định đó, nó sẽ ép, nó sẽ phủ cái bình, nó sẽ phủ cái yếu của mình, nó sẽ phủ tất cả những chướng ngại của mình. Còn chưa có công phu cho nên phải mượn kẹo để giữ cái kho nó đừng có khởi phát. Thì đang công phu chúng ta tạm dùng nó, chứ nếu không dùng nó cứ ho khù khù thì lại kẹt cho người kế bên. Chính mình công phu không được lại làm động tâm người khác thì công phu không có, công đức không xong, mà lại mang cái lỗi làm người ta mất định. Bởi vậy cho nên muốn cung kính, muốn thành kính niệm Phật lại thành ra có lỗi với đại chúng, thì Phật không muốn như vậy à. Phật muốn cho đại chúng thành công, mà chúng ta vì tôn kính Phật phải làm cho đại chúng mất công phu, thì bản ý bản hoài của Phật không muốn như vậy đâu. Thôi kệ nó, cho nó ngậm kẹo đi, nó đỡ cho nó ngậm kẹo. Dầu gì á, nó cũng không động đến á, người á, đại chúng chung quanh. Phật cũng mỉm cười, thôi á, nó đang còn nghiệp chướng phiền não, kệ ngậm cục kẹo để mà niệm Phật còn đỡ hơn lây qua người khác. Dạ, A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Xin thầy tha thị cho con được biết, khi tư nghiệp trong đầu thì hiện tượng đó là như thế nào? A Di Đà Phật.
Nói lại không nghe.
Thưa thầy, xin thầy tha thị cho con được biết, khi nghe thấy tiếng niệm Phật trong đầu thì hiện tượng đó là như thế nào? A Di Đà Phật.
Dạ. Khi chúng ta niệm Phật tương tục hay chúng ta hạ thủ công phu thì thường thường có cái hiện tượng là trong tâm của chúng ta, trong lỗ tai của chúng ta, hay trên hư không, hay chung quanh chúng ta có tiếng niệm Phật. Thì cái hiện tượng đó chúng ta đừng để ý là cảnh giới tốt, còn chúng ta chấp là cảnh giới ma. Nếu nhớ trong đó, ở trong đó nếu mà nó khởi ra chúng ta vẫn niệm Phật, vẫn theo cái công phu của mình, thì đó là cảm ứng, thì đó là hiện tượng tốt, thì tâm nó được tương tục, nó cảm ứng. Còn nếu mà chúng ta chấp trong đó, đắm trong đó, không chịu niệm Phật mà chỉ nghe tiếng đó thì sở thành cảnh giới mà. Bởi vậy cho nên có nhiều người ở trong đó nôn nao, nôn nóng tu hành, ở trong đó họ hạ thủ công phu, họ miên mật tu hành, phát ra nghe được âm thanh niệm Phật từ trên không, nghe được âm thanh niệm Phật ở trong lỗ tai, ở chung quanh, và đi khoe, và đi nói, và ở trong đó bị cái âm thanh đó nó làm phiền não, ngay đó trong giấc ngủ mà cũng nghe niệm Phật lanh lảnh rõ ràng, cho nên ngủ không được. Đang giờ ngủ mà nó cứ như là cái máy niệm Phật lớn mở lớn ở ngay lỗ tai, làm sao ngủ được cái gì? Cho nên nó thành chướng ngại, nó thành phiền não, nó thành cảnh giới ma. Chúng ta phải đề phòng, làm sao đừng để ý nó mà trong tâm chuyên niệm Phật thì cảnh giới đó tự nhiên hết. Chứ có Phật nào chúng sanh niệm Phật, Phật niệm chúng sanh, Phật niệm ở chúng sanh mà lớn quá làm chúng sanh tâm bất an luôn, mất ngủ luôn, thì cái đó thật sự là Phật không từ bi. Là quý vị thấy không nè, như đứa con nó còn nhỏ, mẹ của nó ru nó ngủ. Ru ngủ sao quý vị? Khi nó thức thì ru nó ngủ, khi nó ngủ thì khỏi ru. Chứ không phải ha, cứ nó ngủ rồi mà cũng ru nó quý vị, cũng hát trong đó luôn. Có bà mẹ nào làm vậy không quý vị? Thật sự ở trong đó người mẹ đó phải học lại là, đúng không nè? Ru để cho nó ngủ, nó ngủ rồi thì khỏi ru. Còn ngay nó ngủ rồi mà cứ hát ê a ê a, rồi nó quậy cái chân lên, nó sao quý vị? Phật nhất định không làm như vậy. Chúng ta cứ tương ưng như vậy thì nói đây không phải là Phật rồi, đúng không nè? Cho nên chúng ta hãy định tâm, hãy chuyên nhất niệm Phật thì chúng ta không bị những cảnh giới này, không bị những hiện tượng này. Và A Di Đà Phật. Dạ, thì chúng ta tới giờ rồi, chúng ta dừng đây đi chứ ha, hôm nay tiếp tục nha. Dạ, A Di Đà Phật. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. 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 đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tan đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.